Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với chúng tôi. Hôm nay, thứ Tư ngày 24 tháng 7 năm 2024, thứ Tư trong tuần thứ 16 thường niên năm B. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew, chương 13, từ câu 1 đến câu 9. Khi ấy, Đức Giêsu từ trong nhà đi ra ngồi ở ven biển hồ. Dân chúng tụ họp bên người rất đông, nên người phải xuống thuyền mà ngồi, còn tất cả dân chúng thì đứng trên bờ. Người dùng dụ ngôn mà nói với họ nhiều điều. Người nói, người gieo giống đi ra gieo giống, trong khi người ấy gieo, có những hạt rơi xuống về đường, chim chóc đến ăn mất, có những hạt rơi trên nơi sỏi đá, chỗ không có nhiều đất, nó mọc ngay vì đất không sâu, nhưng khi nắng lên, nó liền bị cháy. Và vì thiếu rễ nên bị chết khô. Có những hạt rơi vào bụi gai, gai mọc lên làm nó chết nghẹt. Có những hạt là rơi trên đất tốt, nên sinh hoa kết quả. Hạt được gấp trăm, hạt được 60, hạt được 30. Ai có tai thì nghe. Quý ông bà và anh chị em thân mến, tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu dùng dụ ngôn người gieo giống để giảng về nước trời. Người gieo giống nào cũng muốn gieo hạt trên mảnh đất đã cày bừa cẩn thận. Thiên Chúa cũng muốn tâm hồn con người được trở nên như thửa đất để hạt giống lời Ngài có thể mọc lên, phát triển và sinh nhiều hoa trái. Sinh ích cho mình và cho người khác. Trang tin mừng này như một bản xét mình về đời sống thiêng liêng. Chúng ta đã để lời Chúa được gieo vải trong tâm hồn chúng ta như thế nào? Nếu tâm hồn tôi là vỉa hè, đường trải nhựa nóng bỏng, thì làm sao hạt giống đâm rễ được? Nếu tâm hồn tôi là một bụi gai tùm đâm tua tủa, khi hạt giống rơi vào sẽ bị vướng và nằm chơ vơ giữa bụi gai, thì làm sao hạt giống chạm tới đất và nảy mầm được? Nếu cõi lòng tôi như một mảnh đất hoang khô cằn sỏi đá, không một dòng nước hay một bóng cây, chỉ có nắng, sỏi với đá cứng cỏi khô khốc. Và nếu hạt giống có rơi vào kẽ đá và nảy mầm, thì tuổi thọ của nó cũng không kéo dài được bao lâu, hoặc chỉ phát triển trong èo uột vì thiếu nước, thiếu đất. Dụ ngôn nhấn mạnh rằng, người gieo hạt là gieo lời Chúa. Như vậy, người gieo hạt giống ở đây chính là Đức Giêsu Kitô. Ngài đã đến trần gian rao giảng tin mừng nước trời, gieo lời của Ngài vào lòng chúng ta. Thế nhưng, thái độ đón nhận hạt giống lời Chúa nơi con người hoàn toàn khác nhau. Có người thì đón nhận, lại cũng có người thì từ chối. Và rồi ta tự hỏi chính mình, liệu mảnh đất tâm hồn của chúng ta có đón nhận lời Chúa hay không? mảnh đất tâm hồn của chúng ta có đủ điều kiện để hạt giống tin mừng được sinh hoa kết quả, hay chỉ là mảnh đất chai cằn khô cứng? Là Kitô hữu, chúng ta thường xuyên được nghe lời Chúa, nhưng một tiếp xúc thực sự với hạt giống lời Chúa vẫn ít khi xảy ra. Điều này đã là vấn đề của các Kitô hữu thời sơ khai rồi. Tất cả bốn hạng người trong dụ ngôn người gieo giống đều nghe, tuy nhiên kết quả lại rất khác nhau, vì vấn đề không phải là nghe bằng tai, nhưng là nghe bằng cả tâm hồn. Nhìn lại cuộc đời của mình, có lẽ chúng ta phải thành thật nhìn nhận rằng, từ trước tới nay, chúng ta chưa đón nhận và sống lời Chúa được bao nhiêu, bởi vì chúng ta vẫn để cho tâm hồn xao xuyến lo lắng, những đam mê sự đời, tham vọng địa vị và của cải làm chết ngạt lời Chúa. Ấy là chưa kể những biến cố xảy đến trong cuộc sống bản thân, gia đình, xã hội, đều là những tiếng Chúa nhắc nhở, mời gọi chúng ta, nhưng chúng ta vẫn chưa thoát khỏi những đam mê ích kỷ trong đời sống, lời Chúa vẫn chưa bén rễ sâu trong tâm hồn chúng ta. Thiên Chúa mời gọi chúng ta hãy lắng nghe Chúa Giêsu chỉ dạy qua lời Thánh Kinh hàng ngày. Hãy tin tưởng và đón nhận Chúa như mảnh đất tốt đón nhận hạt giống tốt. Chúa Giêsu cũng mời gọi chúng ta tự vấn chính mình. Có bao nhiêu hạt giống lời Chúa đã được gieo vào lòng tôi? Số phận của hạt giống ấy giờ này ra sao? Hạt giống ấy đang nằm ở đâu trong cuộc đời của tôi? Tôi đã đón nhận những hạt giống ấy như thế nào? Tôi đã làm gì để hạt giống ấy được phát triển và lớn lên? Lạy Chúa Giêsu, xin làm cho tâm hồn mỗi người chúng con nên thừa đất tốt, biết mở rộng lòng mình để đón nhận lời Chúa và làm cho lời Chúa được lớn lên trong chúng con. Đồng thời, làm cho lời Chúa được lan tỏa đến mọi người nhờ đời sống đạo và những gì chúng con có thể làm được vì vinh quang nước Chúa. Amen.
Người gieo giống ra đi, gieo lúa trên đường mình. Người gieo giống vất vai hạt giống trên đường. Và muôn chim tung bay xa xuống dành nhau ăn mắt, muôn hạt vàng tung rơi trên đường đi muôn người. Ơi người ơi, hãy nắm chắc lời đi, hãy kiên tâm bền vững thì nắm chắc thành công.
Người gieo giống ra đi gieo lúa trên ruộng mình, và hạt giống tung rơi trên lá cỏ nhiều. Trời bừng sáng nắng rơi hạt giống đã để khô mất, ôi hạt vàng tung rơi trên sỏi đá muôn vàng.
Ơi người ơi, hãy nắm chắc lời đi, hãy kiên tâm bền vững thì nắm chắc thành công. Người gieo giống ra đi gieo lúa trên ruộng mình, và hạt giống rơi trên gai gốc bên đường, và gai gốc vươn lên hạt chấm mọc đi khô mất, hương hạt vàng tung rơi trên gai gốc bên đường.
Hạt giống trên đường và muôn chim tung bay xa chúng ta nhau ăn mất muôn hạt vàng tung rơi trên đường đi muôn người.
Ơi người ơi, hãy nắm chắc lời đi, hãy cương tâm bền vững thì nắm chắc thành
tựu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo
qua sự trình bày của Duy Thủy và Duy Hằng.
Tin Ukraine, Đức Hồng Y Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh chủ sự thánh lễ tại Đền Thánh Berdichev. Đức Hồng Y Pietro Parolin, Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh, mời gọi các tín hữu công giáo Ukraine đừng đánh mất lòng tín thác cho dù sự ác dường như lướt thắng. Đồng thời, hãy không ngừng cầu xin Chúa hoán cải tâm hồn những người đang gieo rắc bạo lực và chết chóc, chà đạp phẩm giá làm con Chúa của những người khác. Đức Hồng Y Parolin là đặc sứ của Đức Thánh Cha Francisco, đã đưa ra lời nhắn nhủ trên đây trong bài giảng thánh lễ sáng Chủ nhật 21 tháng 7 vừa qua, khi chủ sự thánh lễ bế mạc cuộc hành hương toàn quốc của các tín hữu công giáo Latin ở Ukraine, tại đền thánh Đức Mẹ Cát Minh ở Berdichev, cách thủ đô Kiev khoảng 190 cây số về hướng Tây. Bài giảng của Đức Hồng Y Parolin được Đức cha Edward Kawa, giám mục phụ tá tổng giáo phận Levo, chuyển ý sang tiếng địa phương, trong đó có đoạn Đức Hồng Y nhắn nhủ rằng, anh chị em đừng bao giờ mất lòng tín thác và hy vọng nơi Chúa, nhất là ngày nay, dường như sự ác lướt thắng, khi những kinh hoàng của chiến tranh và đau thương vì đông đảo các nạn nhân và sự tàn phá ồ ạt làm cho nhiều người khủng hoảng niềm tin nơi lòng từ nhân của Chúa, khi những cánh tay của chúng ta buông xuôi và chúng ta cũng chẳng còn sức để cầu nguyện. Đức Hồng Y Parolin mời gọi các tín hữu hãy nhìn lên Chúa Kitô chịu đóng đinh trong ngày thứ sáu tuần thánh ấy, khi tội lỗi dường như chiến thắng và sứ mạng cứu độ của Thiên Chúa thất bại. Chính lúc đó đã bùng lên bình minh phục sinh rạng ngời. Sự chết không có tiếng nói cuối cùng, cho dù ta không nhìn thấy chân trời của sự sống lại. Trong phần cuối của bài giảng, Đức Hồng Y Quốc Vụ Khanh hướng về Mẹ Thiên Chúa, đấng đứng cạnh chúng ta trong những khổ giá cá nhân và dịu dàng đồng hành với chúng ta tiến về vinh quang phục sinh. Tại buổi lễ, có công bố sắc lệnh của Bộ Phụng Tự và Kỷ Luật Bí Tích, nâng đền thánh Đức Mẹ Berdichev lên hàng vương cung thánh đường.
Tin Palo Philippines. Đại hội mục vụ giới trẻ toàn quốc Philippines lần thứ 22. Chủ nhật ngày 21 tháng 7 vừa qua, Đại hội mục vụ giới trẻ toàn quốc Philippines lần thứ 22 đã kết thúc sau 4 ngày tiến hành từ ngày 17 tháng 7 trước đó tại thành phố Palo, cách thủ đô Manila 600 cây số về hướng đông nam, với sự tham dự của hàng trăm đại biểu về mục vụ giới trẻ và xoay quanh chủ đề những người lữ hành hy vọng trong tình hiệp thần, hãy tràn đầy vui mừng, Chúa Kitô là niềm hy vọng của chúng ta. Đại hội nhóm 2 năm một lần và do Ủy ban Giám mục Philippines về giới trẻ triệu tập. Thành phố Palo trên đảo Lì Tề đã bị cuồng phong Hai Gian, hay cũng gọi là Yolanda, tàn phá cách đây 11 năm vào ngày 18 tháng 11 năm 2013. Trận bão cấp 5 này với tốc độ 315 km một giờ cũng tàn phá miền Nam Trung Quốc, Việt Nam, Đài Loan, Hồng Kông, Palau, Micronesia, làm cho hơn 6.300 người thiệt mạng. Thiệt hại vật chất ở Philippines lên tới 2 tỷ 980 triệu đô la, nặng nhất trong lịch sử Philippines. Từ thiên tai đó, nhân dân đảo Lì Tề đã bám chặt vào niềm tin vững chắc của họ, tìm được an ủi trong xác tín Thiên Chúa luôn ở với họ. Xác tín này giúp họ phục hồi từ tối tăm sâu thẳm và để ánh sáng Chúa Kitô chiếu tỏa rạng ngời. Đại hội đã được Đức cha John Yu, tổng giám mục giáo phận Palo sở tại, khai mạc với thánh lễ tại nhà thờ chính tòa Chúa Hiển Dung. Trong dịp này, Đức tổng giám mục đã nói với những người trẻ rằng niềm hy vọng hiện diện là nhờ các bạn, và ngài cũng kêu gọi các bạn trẻ cầu nguyện và bảo vệ hôn nhân và gia đình trước những toan tính ban hành luật cho ly dị tại Philippines, và nói rằng sự hủy hoại gia đình là một trong những lý do khiến nhiều người trẻ ngày nay đánh mất hy vọng. Trong 5 ngày đại hội, các tham dự viên đã chia sẻ thông tin và phát triển những tiềm năng mới, cũng như nhắm củng cố vai trò của giới trẻ như thành phần sinh động trong sứ mạng của giáo hội. Từ 15 đến 20% các tín hữu Công giáo tại Philippines là người trẻ. Họ tham dự thánh lễ Chúa Nhật hoặc đời sống bí tích của giáo hội, nhưng không phải là thành viên của tổ chức nào. Cần đi tới họ qua việc huấn giáo được trình bày trong những ngày đại hội. Ngoài các đại biểu của các giáo phận, còn có đại diện các tổ chức giới trẻ khác nhau tại Philippines. Đại hội nhắc nhở cho các nhân viên mục vụ về tầm quan trọng của sự hiệp nhất với nhau như một người duy nhất và tái khẳng định niềm hy vọng nơi Chúa Giêsu Kitô, Thiên Chúa hằng sống.
Tin giáo phận Hưng Hóa, huấn luyện viên trưởng tại Giáo hạt Hòa Bình Sơn La. Sau khóa sa mạc huấn luyện dự trưởng trước đây, Giáo hạt Hòa Bình Sơn La, Điện Biên tiếp tục huấn luyện khóa viên trưởng cho các em đã từng được đào tạo khóa dự trưởng cách đây một năm trở đi. Khóa đào tạo này bắt đầu từ thứ Ba, ngày 16 đến thứ Sáu, ngày 19 tháng 7 vừa qua tại Giáo xứ Sơn La, với khóa Horeb 43 có chủ đề Vươn lên, tôn chỉ là cầu nguyện, hy sinh, sức lễ và làm tông đồ. Vì là giáo hạt miền núi nên chỉ có 57 sa mạc sinh tham dự. Ban huấn luyện gồm 2 linh mục tuyên úy thiếu nhi thánh thể giáo hạt, 5 nữ tu trợ úy và 2 trưởng, với sự đồng hành của huynh trưởng 2 giáo xứ Sơn La và Mộc Châu. Điều đặc biệt, có một số anh chị em giáo lý viên tham dự khóa này. Nội dung huấn luyện phát huy từ cấp dự trưởng như bản chất, mục đích, tôn chỉ của phong trào thiếu nhi thánh thể, từ những câu chuyện dưới cờ cho đến nghiên tập đều hướng các sa mạc sinh đến sinh hoạt đoàn đội và yêu mến Chúa Giêsu thánh thể, cách riêng thánh lễ Chúa Nhật. Quý cha tuyên úy đã nhắc nhở các sa mạc sinh về điều cốt lõi của thiếu nhi thánh thể là cầu nguyện trong vui tươi qua sinh hoạt, chứ không dừng lại ở những bài hát cử điệu, bởi phong trào thiếu nhi thánh thể là một đoàn thể công giáo tiến hành, nhằm mục đích quy tụ các trẻ em quanh Chúa Giêsu thánh thể để được huấn luyện trở nên những con người hoàn thiện và Kitô hữu đích thực. Tưởng cũng nên nhắc lại, Hội Di đồng Truyền giáo đã được Đức Giáo hoàng Pio thứ 11 nâng lên vị trí Hội Giáo hoàng, cùng với các hội khác là Hội Giáo sĩ Truyền giáo, Hội Truyền bá Đức tin và Hội Truyền giáo Thánh Phêrô Tông đồ. Các Hội Giáo hoàng Truyền giáo là một mạng lưới phục vụ toàn cầu của Đức Giáo hoàng để duy trì sứ mạng truyền giáo và các hội thánh trẻ bằng cầu nguyện và làm việc bác ái. Sau 4 ngày huấn luyện, với sự cố gắng của ban huấn luyện, các sa mạc sinh và giáo xứ đăng cai, cha xứ Sơn La Du Sen Nguyễn Văn Thành đã chủ tế thánh lễ tạ ơn và nghi thức sai đi, kết thúc khóa học. Hy vọng các em giữ được ngọn lửa yêu mến để đem tin mừng đến muôn dân vùng Tây Bắc.
Tin Indianapolis, Hoa Kỳ. Đức Hồng Y Cafe bế mạc Đại hội Thánh thể toàn quốc Hoa Kỳ. Đức Hồng Y Luis Antonio Tagle, đặc sứ của Đức Thánh Cha Francisco, đã bế mạc Đại hội Thánh thể toàn quốc Hoa Kỳ lần thứ 10 với lời kêu gọi các tín hữu chia sẻ với tha nhân hồng ân thánh thể đã nhận lãnh sau khi tham dự thánh lễ. Đức Hồng Y Tagle, người Philippines, quyền tổng trưởng Bộ Loan báo Tin mừng, đã đưa ra lời mời gọi trên đây trong bài giảng thánh lễ hôm Chủ nhật 21 tháng 7 vừa qua tại sân thể thao Lucas Oil ở thành phố Indianapolis, bang Indiana, trước sự hiện diện của 60.000 tín hữu, trong đó có hơn 1.600 linh mục, chủng sinh, giám mục và hồng y, gần 1.250 nữ tu đến từ 50 tiểu bang của Mỹ. Đầu bài giảng thánh lễ, Đức Hồng Y Tagle đã chào mọi người hiện diện bằng nhiều thứ tiếng, trong đó có tiếng Hoa, tiếng Việt, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Pháp và tiếng Ý. Đức Hồng Y Tagle đề cập đến sứ mạng truyền giáo và hồng ân khi từ bài Tin mừng kể lại việc Chúa Giêsu sai các môn đệ đi loan báo tin mừng và nói rằng vừa sai là một hồng ân, vì thế nơi nào thiếu lòng nhiệt thành truyền giáo có thể là vì tại đó thiếu sự ý thức và quý chuộng những hồng ân đã lãnh nhận nhưng không. Nếu biến tượng này biến mất, nếu chân trời của chúng ta chỉ là chân trời thành công và lợi lộc, thì sẽ không còn chỗ để thấy và lãnh nhận các hồng ân nhưng không nữa. Một số người thích liên hệ hơn với các bạn bè hoặc những người hẹn hò do trí tuệ nhân tạo mang lại, vì họ không thấy những hồng ân, những món quà nơi những người bằng xương bằng thịt. Tình trạng này phải nêu lên một loạt các câu hỏi cho lương tâm của các tín hữu, linh mục, giáo dân, tu sĩ, giám mục, những người cha, người mẹ trong gia đình. Đức Hồng Y Phan Lê cũng nhận xét, khi Chúa Giê-xu nói với các môn đệ hãy đón nhận người, điều này trước tiên có nghĩa là hãy tin tưởng lời Chúa, hãy đón nhận mình máu Thánh Chúa. Đã có những người bắt đầu nghi ngờ điều đó, nên họ bỏ Chúa ra đi. Từ đây, Đức Hồng Y đặt câu hỏi, phải chăng chúng ta cũng là những môn đệ đã góp phần làm cho nhiều người khác xa lìa đức tin? Các cộng đoàn giáo xứ của chúng ta có cống hiến một kinh nghiệm về sự gần gũi và chăm sóc của Chúa Giê-xu hay không? Các gia đình của chúng ta có còn là những người chủ yếu giáo dục và thông truyền đức tin hay không? Những người trẻ có cảm thấy được lắng nghe và cảm thông trong việc tìm kiếm Chúa Giê-xu hay không? Bao nhiêu người gọi là ẩn náu, những người nghèo, những người di dân, người cao tuổi, người vô gia cư, thổ dân có thể cảm thấy lạc lõng và xa lạ, nhưng chúng ta đừng nản chí. Chúa Giê-xu sẽ không mệt mỏi đến với chúng ta và tự hiến mình cho chúng ta cả khi Ngài bị thương tổn. Sau cùng, Đức Hồng Y đặc sứ mời gọi các thừa sai thánh thể hãy ra đi và trao tặng, chia sẻ tình thương yêu dịu dàng của Chúa Giê-xu cho những người mệt mỏi và đang cần được cảm thông. Đức Hồng Y tạc lời nói, trong thư bổ nhiệm gửi cho tôi, Đức Thánh Cha Francisco đã bày tỏ hy vọng rằng những tín hữu tham dự đại hội thánh thể ở Indianapolis hoàn toàn ý thức về những hồng ân đại hội mà họ lãnh nhận từ thần lương thiên quốc có thể thông truyền cho cá nhân. Các bạn thân mến, cuối thánh lễ chúng ta đừng sai đi để chia sẻ với những người khác. Trước khi kết thúc thánh lễ, Đức Cha Andrew Cosen, giám mục giáo phận Brookstone, bang Minnesota, chủ tịch ban phục hưng thánh thể thông báo rằng các giáo mục Mỹ có dự án tổ chức đại hội thánh thể toàn quốc lần thứ 11 vào năm 2033, năm cứu độ, đánh dấu 2000 năm Chúa Giê-xu chịu đóng đinh. Ngoài ra, Đức Cha cũng thông báo rằng vào năm tới 2025, một cuộc hành hương thánh thể từ Indianapolis đến Los Angeles cách nhau hơn 3.300 cây số.
Xin giáo phận Thái Bình, Đại chủng viện Thánh Tâm Thái Bình tổ chức ngày gặp gỡ của các em lớp tìm hiểu ơn gọi. Đáp lại lời mời gọi của Đức Thánh Cha Francisco về ngày thế giới cầu nguyện cho ơn gọi và được Đức Cha Đa Minh Đặng Văn Cầu, giám mục giáo phận Thái Bình gợi hứng, Ban ơn gọi giáo phận Thái Bình đã tổ chức ngày gặp gỡ và sinh hoạt cho các em lớp tìm hiểu ơn gọi vào thứ Sáu, ngày 19 tháng 7 vừa qua tại tòa giám mục Thái Bình với cùng chủ đề của sứ điệp được kêu gọi gieo hy vọng và xây dựng hòa bình. Hiện diện trong ngày gặp gỡ có Đức Cha Đa Minh Đặng Văn Cầu, giám mục giáo phận Thái Bình, Cha Giuse Mai Văn Diện, giám đốc đại chủng viện Thánh Tâm Thái Bình, Cha Giuse Trần Văn Quyền, đặc trách các lớp dự tu, quý thầy chủng sinh và khoảng 100 các bạn trẻ từ lớp 10 đến lớp 12 trong toàn giáo phận. Sau khi thánh hóa đầu giờ, khai mạc và giới thiệu các thành phần tham dự, Đức Cha Đa Minh đã có những lời chia sẻ và nhắn nhủ đến các em trong lớp tìm hiểu. Kế đó, Cha Giuse đặc trách các lớp dự tu, giúp cho các em biết được định hướng trong việc lựa chọn các ngành học, các trường học phù hợp với ơn gọi của mình. Đồng thời, cha cũng cho các em biết được rõ hơn về chương trình đào tạo trước, trong và sau giai đoạn chủng viện. Sau đó là phần chia sẻ của tiến sĩ Augustino Đỗ Quý Mạnh, Viện Sinh thái và Bảo vệ Môi trường, làm cho các em thấy được những ý lực sống qua việc cầu nguyện, qua những thành công và cách để gìn giữ, phát huy những giá trị mà đạo Công giáo đã mang lại cho mỗi con người. Vào lúc 10:30, Đức Cha Đa Minh đã chủ tế thánh lễ cầu nguyện cho ơn gọi trong giáo hội nói chung và cách riêng cho giáo phận Thái Bình. Đồng tế với Đức Cha Đa Minh có sự hiện diện của cha giám đốc Giuse và quý cha. Chia sẻ trong thánh lễ, cha Giuse, giám đốc đại chủng viện đã khởi đi từ lời Chúa trong tin mừng theo thánh Matthew chương 12 từ câu 1 đến câu 8, làm nổi bật ý nghĩa của lề luật. Lề luật để phục vụ con người và giúp con người thực thi ý muốn của Thiên Chúa là sống nhân nghĩa với những người xung quanh. Qua đó, cha muốn mời gọi các em cùng nhau định hướng cho tương lai, cho ơn gọi, để thêm động lực và thêm cố gắng học hành, sống cho tốt hơn. Sau thánh lễ là giờ cơm trưa thân tình, nhất là các tham dự viên được Đức Cha Đa Minh trao quà lưu niệm. Sau giờ nghỉ trưa, các em cùng nhau viếng Chúa Giê-xu Thánh Thể, cùng nguyện kinh mân côi, và tiếp đó là vui chơi các môn thể thao cùng với nhau. Buổi gặp gỡ và sinh hoạt kết thúc lúc 17 giờ sau bữa ăn nhẹ, trong niềm vui tươi và tràn đầy tình huynh đệ gia đình.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Minh Thanh trong những phút cầu nguyện.
Ngày tháng trong cuộc đời là từng bước Chúa dẫn con đi, một niềm phó thác trao dâng, dù hiểm nguy con có lo chi, tay Chúa con mãi đã nâng vượt qua những bóng tối đêm trường. Này đôi tay con mơ rộng để người dẫn dắt con trên đường. Đời Chúa luôn yêu con, dù ngày tháng nỗi kiếp trôi qua, lặng thầm dõi bước bên con, bằng tình cha tha thiết bao la. Ngài vẫn sống mãi trong con và ban phát sức sống diệu vời. Tin Chúa thắp sáng trong con, đưa tình yêu đến cho muôn người. Hạnh phúc có Chúa trong đời, nguồn bình an tỏa lan mọi nơi. Niềm vui có Chúa yêu thương, ngàn hồng ân Chúa ban đầy vơi. Tình yêu Chúa như đuốc sáng soi cho đời con đi trong chính ngày. Bạch mình vui trên mắt tâm can cho niềm tin sáng tươi khăn.
Đã có một lúc nào đó trong cuộc đời, bạn cảm thấy tâm hồn mình khô khan nguội lạnh. Bạn chẳng biết dâng lời cầu nguyện nào lên Thiên Chúa. Bạn chẳng biết thưa gì, cầu nguyện ra sao, chẳng biết xin gì cùng Thiên Chúa tối cao. Bạn hãy trải lòng mình ra, tìm một nơi thinh lặng, ở đó chỉ có bạn và Chúa. Bạn hãy đọc chậm rãi từng lời Thánh Vịnh 119 này. Lạy Chúa, xin dạy con đường lối Thánh Chỉ, con nguyện đi theo mãi đến cùng. Xin cho con được trí thông minh, để vâng theo luật Ngài và hết lòng tuân giữ. Trên đường mệnh lệnh Chúa xin dẫn con đi, vì con ưa thích đường lối đó. Xin hướng lòng con nghiêng về Thánh Ý, không ngả theo lợi lộc tiền tài. Xin giữ mắt này khỏi nhìn theo những gì hư ảo, và cho con được sống nhờ đường lối của Ngài. Xin thực hiện cho tôi tớ Ngài đây lời đã hứa, để người người kính sợ thánh danh. Xin giữ con khỏi nỗi nhục nhằn con vẫn sợ, vì quyết định của Ngài tốt đẹp dường bao. Con khát khao huấn lệnh của Ngài, vì Ngài công chính, xin cho con được sống. Bạn hãy từ từ gấp sách và nhắm mắt lại, để cảm nghiệm từng lời yêu mến thánh thiện mà tác giả Thánh Vịnh đã dâng lên Chúa trong tâm tình cầu nguyện. Trước tiên, bạn hãy thưa với Chúa lời cầu nguyện tự đáy lòng chân thành của mình, như tác giả Thánh Vịnh đã thưa, để xin Chúa hướng dẫn bạn đi trên đường lối thiện toàn của Chúa. Lạy Chúa, xin dạy con đường lối Thánh Chỉ, con nguyện đi theo mãi đến cùng. Hãy xem, chỉ có một tấm lòng chân thành kính yêu được Chúa dạy dỗ và biến đổi, mới có thể thưa lên lời cầu nguyện rất đẹp này. Hãy xin Chúa cho bạn tuân giữ lời Chúa mãi cho đến cùng. Ôi, lòng thành của tác giả thật đẹp xinh. Tác giả đã xin Chúa dạy và hứa với Chúa sẽ thực hiện bằng trọn cõi lòng và bằng trọn cuộc đời. Rồi bạn tiếp tục thưa lên, xin cho con được trí thông minh để vâng theo luật Ngài và hết lòng tuân giữ. Nếu không có trí thông minh, bạn và tôi không thể làm theo ước muốn đến cùng của trái tim đã được biến đổi nhờ lời Chúa. Chúng ta cần trí thông minh, cần sự hiểu biết để có thể kiên trì trong đức tin và bền vững trong đức mến. tâm giữ lời Chúa đến cùng, có nghĩa là không giới hạn về thời gian, và hết lòng tuân giữ, có nghĩa là chọn cả cõi lòng không cần phải băn khoăn, dè dặt hay lưỡng lự. Với tất cả cõi lòng thành tín ấy, bạn sẽ nói cho Chúa nghe rằng, trên đường mệnh lệnh Chúa xin dẫn con đi, vì con ưa thích đường lối đó. Đi trên đường lối Chúa, nghĩa là bạn biến đường lối ấy thành một phần cuộc sống của bạn. Đi trên đường mệnh lệnh Chúa là nói lên lời tôn vinh Thiên Chúa và tránh xa những suy nghĩ và hành động ngược với thánh ý của Chúa. Chính niềm tin của bạn vào Thiên Chúa đã nâng đỡ và giúp bạn bước đi trên con đường này. Niềm vui của người khao khát được bước đi trên đường lối Chúa sẽ làm vinh danh Chúa. Và rồi, bạn hãy nói lên điều dốc lòng. Xin hướng lòng con nghiêng về thánh ý, không ngả theo lợi lộc tiền tài. Xin giữ mắt này khỏi nhìn theo những gì hư ảo, và cho con được sống nhờ đường lối của Ngài. Tác giả Thánh Vịnh đã hiểu lợi lộc tiền tài là mối đe dọa cho việc đi theo đường lối của Chúa. Một tấm lòng hướng về lời Chúa sẽ giúp bạn hài lòng với những gì Chúa ban cho. Kinh Thánh đã ghi lại rất nhiều bằng chứng về nhiều người chạy theo lợi lộc tiền tài, nên đã chống lại Chúa và hủy hoại đời mình. Bạn hãy xin Chúa giúp bạn tránh xa ngã lợi lộc tiền tài, và xin Chúa ban sức mạnh, giúp bạn hướng mắt khỏi những điều hư ảo. Đôi mắt là cửa ngõ của cõi lòng bạn. Đôi mắt dẫn dắt trái tim, dẫn dắt lý trí, và dẫn dắt cả con người bạn. Vì thế, giữ được con mắt là bạn được sống. Và khi bạn đã sống nhờ đường lối của Chúa, bạn hãy xin Chúa thực hiện nơi bạn lời Chúa đã hứa. Lời cầu xin này của bạn sẽ trở nên rất xinh đẹp, vì nó tựa như điều Đức Maria đã nói với thiên thần Gabriel: Xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói. Xin giữ con khỏi nỗi nhục nhằn con vẫn sợ, vì quyết định của Ngài tốt đẹp dường bao. Quả thật, ân phúc của Chúa dành cho bạn sẽ loại bỏ sự ô nhục và sẽ thúc đẩy lòng kính sợ Chúa. Cuối cùng, sau tất cả những lời cầu xin, bạn hãy xác tín nói lên điều tác giả nói: Con khao khát huấn lệnh của Ngài, vì Ngài công chính xin cho con được sống. Lạy Chúa, mắt con nhìn lên Chúa, tim con hướng về Chúa, đường con dẫn đến Chúa. Xin dạy con tuân giữ luật Chúa để con được sống muôn đời. Amen.
Tìm về với Chúa nhân hiền, để nhận lại sức sống vô biên. Mở lòng với Chúa yêu thương là tình yêu luôn mãi trung kiên. Dâng Chúa khúc hát tri ân, lòng cảm mến với những ân tình. Hàng tháng con đi trong đời, chọn niềm tin sống trong an bình. Hạnh phúc có Chúa trong đời, buồn bình an xa lan mọi nơi. Niềm vui có Chúa yêu thương, ngàn hồng ân Chúa ban đầy vơi. Tình Chúa như đuốc sáng soi cho đời con đi trong chính ngày. Bạch suối tươi mát tâm can, cho niềm tin sáng tươi hàng ngày. Hạnh phúc có Chúa trong đời, buồn bình an ta làm mọi nơi. Niềm vui có Chúa yêu thương, ngàn lòng ơn Chúa ban đầy vơi. Tình Chúa như đuốc sáng soi cho đời con đi trong tình này. Bạch suối tươi mát tâm can cho niềm tin sáng tươi.
Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.